This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California xin được trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 76 độ ở tại thành phố Garden Grove, thưa quý vị. Bầu trời trong xanh với lại một chiếc mây trắng trên cao. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 94 cho đến 96 độ và ban đêm xuống thấp còn 65 độ. Ngày mai thì thưa quý vị, nhiệt độ sẽ hạ xuống vài độ, còn khoảng 88 độ là cao nhất. Và chủ nhật tiếp tục hạ xuống cho đến khoảng 78 là cao nhất. Đó là thời tiết tại miền Nam California, thành phố Garden Grove. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 78 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 79, thấp nhất 51. Ngày mai và những ngày cuối tuần, nhiệt độ cao nhất từ 89 đến 94 và thấp nhất từ 60 đến 62 và nắng rất là rực rỡ. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston bây giờ thì trời cũng rất là nắng cao nhưng mà cũng có một chút xíu mây xám. Cơ hội mưa trong ngày hôm nay lên đến 20%, nhiệt độ hiện tại 73 độ, cao nhất trong ngày là 82, và hôm nay xuống thấp vào khoảng 63. Khí hậu của cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật thì rất là đẹp, 88, 66 và trời cũng sẽ rất là trong sáng, không có mưa. Hoặc là nếu có mưa thì mưa rất ít, chỉ có khoảng dưới 10% mà thôi. Đó là tình hình thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Và bước về phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến một cái tai nạn xe điện ngầm ở tại Seoul, Hàn Quốc, ở Nam Hàn, và đã khiến cho 200 người bị thương. Nhà chức trách thành thủ đô Seoul của Nam Triều Tiên cho biết là một tàu điện ngầm đã đâm vào một chiếc tàu khác, làm khoảng 200 người bị thương, nhưng không có ai bị thương nặng. Giới chức nói rằng vụ tai nạn xảy ra ngày hôm nay gần trạm Sangwang-Sinni ở phía đông của thành phố. Một toa tàu trật đường dây khi một tàu điện ngầm đâm vào đuôi của một tàu khác đang đậu tại trạm. Giới chức thẩm quyền cho biết tai nạn xảy ra có phần chắc là do vấn đề trục trặc tín hiệu và cả hai toa tàu đã bị trật đường dây. Khoảng 1.000 người đã được di tản, hầu hết hành khách bị tê xác, bầm tím và đau. Một số người bị gãy xương. Đài truyền hình YTN tường trình rằng nhiều trường hợp bị thương là do vì hành khách nhảy khỏi tàu để đi bộ một đoạn ngắn đến trạm gần đó. Những người chứng kiến kể lúc đầu có thông báo yêu cầu hành khách ngồi yên trong xe, nhưng mà hầu hết hành khách phớt lờ, nảy cửa mở ra và nhảy xuống đường dây. Nam Triều Tiên vẫn còn bàng hoàng về vụ chìm phà ngày 16 tháng 4 vừa qua, khiến cho khoảng 300 người chết hoặc mất tích, mà hầu hết các nạn nhân là học sinh trung học. Hệ thống tàu điện ngầm của Seoul chuyên chở hơn 4 triệu 500 ngàn lượt hành khách mỗi ngày. Xin được trở lại với Thục Đoan và Minh Dung.
Minh Dung cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và một bản tin khác cho biết đó là Nga tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine. Quan hệ giữa Nga và Trung đã được tăng cường kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2012. và thể hiện qua việc là lãnh đạo Trung Quốc đã chọn Nga là quốc gia để viếng thăm trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông vào tháng 3 năm ngoái. Và ngoài việc tập trận chung thì Nga cũng muốn bán vũ khí cũng như là thiết bị quân sự cho Trung Quốc. Và khi ông Tập Cận Bình đi thăm Nga vào năm ngoái thì đã có tin là Nga và Trung Quốc đang đàm phán một hiệp định quốc phòng, trong đó có dự trù là sẽ bán cho Bắc Kinh 24 chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Và với những chiến đấu cơ này thì Trung Quốc sẽ nâng cao tiềm lực quân sự trên vùng Biển Đông. Và các cuộc tập trận chung giữa Nga cũng như Trung Quốc trong tháng này đã diễn ra trong lúc Bắc Kinh đứng ra bảo vệ Moscow để chống lại những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu về việc Nga bị cho là can thiệp vào Ukraine. Và đang ở cái thế bị phương Tây cô lập thì Nga lại càng quay sang láng giềng châu Á để tìm hậu thuẫn về kinh tế. Và khủng hoảng Ukraine hiện nay đã càng làm gia tăng căng thẳng với các nước Liên hiệp châu Âu trên vấn đề là cung cấp khí đốt cho châu Âu. Do đó Moscow lại càng cần tìm đến thị trường Trung Quốc. Và cụ thể trong những tuần qua thì Nga đã đẩy mạnh đàm phán để tập đoàn khí đốt Gazprom được quyền thâm nhập thị trường Trung Quốc. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Nhật Bản thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay thông báo sẽ tổ chức nhiều cuộc tập trận đổ bộ ở Hoa Đông, nơi mà nhiều hải đảo bị Bắc Kinh tranh giành và liên tục khiêu khích. Cũng ngày hôm nay, Senkaku lại bị tàu Trung Quốc tiến sát lãnh hải. Để tăng cường khả năng chiến đấu bảo vệ hải đảo, quân đội Nhật sẽ tổ chức 2 tuần tập huấn để đổ bộ tại biển Hoa Đông. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật được AFP trích dẫn, thì lực lượng tham gia chiến dịch gồm 1.330 quân nhân, 4 chiến hạm cùng nhiều máy bay sẽ thực tập tác chiến xung quanh quần đảo Amami, phía đông Okinawa. Báo chí Nhật cho biết thêm chi tiết rằng cuộc tập trận kéo dài gần 2 tuần lễ, từ ngày 10 đến ngày 27 Tây tháng 5, đặc biệt là trên hoang đảo Eniya. Và Tokyo loan báo tin này ngay sau khi báo chí tại Bắc Kinh thông báo Hải quân Trung Quốc sẽ tập trận chung với Hải quân Nga ngoài khơi Thượng Hải vào cuối tháng 5. Cũng ngày hôm nay, Trung Quốc lại đưa 3 tàu tuần duyên vào hải phận quần đảo Senkaku, gần 3 tiếng đồng hồ mới rút đi, và đây là lần thứ 3 trong vòng một tuần lễ hải thuyền Trung Quốc xâm nhập Senkaku kể từ sau chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ tại Nhật Bản kết thúc ngày 24 Tây tháng 4. Tại Tokyo, Tổng thống Barack Obama khẳng định quần đảo Senkaku nằm trong Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ-Nhật Bản, hàm ý Hoa Kỳ sẽ tham chiến nếu Trung Quốc lấn chiếm. Được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin tức về vấn đề bên Ukraine cho biết rằng vào ngày hôm nay thì các lực lượng thân Nga đã bắn rơi 2 chiếc phi cơ trực thăng của chính phủ Ukraine tại thành phố Slavyansk, đã làm cho 2 phi hành đoàn tử thương. Và trong khi đó thì Moscow đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Ukraine về việc đã dùng các phi cơ để bắn vào những người dân sự, coi như đó là một hành động tội ác khi mà chính quyền mở các cuộc tấn công để chiếm lại các thành phố đã rơi vào tay thân Nga ở phía đông của Ukraine. Và tại một khu vực khác thì cảnh sát ở đây cũng cho biết rằng một người đàn ông đã bị bắn chết trong một cuộc biểu tình giữa hai phe thân Nga và phe thân chính phủ tại thành phố hải cảng Odessa cũng gần với Crimea, nơi này thì đã bị sát nhập vào nước Nga vào tháng 3 vừa rồi. Phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh đã lên tiếng cho biết rằng việc chính quyền Ukraine dùng phi cơ để bắn vào những người dân sự là một hành động tội ác và đã phá hủy tất cả những chương trình thỏa ước về vấn đề hòa bình. Và hiện tại thì Nga vẫn còn khoảng hơn 10.000 quân nhân ngay tại biên giới miền đông với Ukraine và sẵn sàng tấn công xâm nhập Ukraine với mục đích là bảo vệ những người Nga. Ngược lại thì chính quyền ở bên Kiev vẫn cho rằng Nga nhúng tay sau tất cả các cuộc bạo động đang xảy ra bên Ukraine bằng cớ là 2 hỏa tiễn đã bắn rơi 2 chiếc phi cơ trực thăng vào sáng ngày hôm nay là từ phe thân Nga bắn lên, và chắc chắn là những vũ khí này do Nga mang sang. Và đồng thời chính quyền Kiev cũng cho biết rằng họ đã bắt được một số các quân nhân Nga đã giả dạng thành các lực lượng chiến binh thân Nga để xâm nhập qua vùng biên giới. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang với một bản tin liên quan đến hoàng tử bé George của nước Anh. Thì hôm nay hoàng tử bé của nước Anh tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi cùng bố mẹ xuất hiện tại sân bay Australia để trở về nước sau chuyến xuất ngoại dài 3 tuần. Cặp vợ chồng hoàng gia Anh quốc đã cảm ơn các cảnh sát lái mô tô hộ tống họ trước khi chào tạm biệt các giới chức nước sở tại. Khi bước lên máy bay, hoàng tử William và vợ là Catherine đã quay lại và vẫy chào mọi người một lần nữa. trong đó có không ít người dân đã chờ đợi ở sân bay quân sự này chỉ để được nhìn thấy gia đình hoàng gia Anh. Máy bay sẽ đưa gia đình hoàng tử George đến thành phố Sydney để trở về London. Đây là lần xuất hiện chính thức thứ tư của hoàng tử George trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với bố mẹ dài 3 tuần đến New Zealand và Australia. Nhà vua tương lai luôn luôn là tâm điểm săn đón của công chúng và giới truyền thông suốt những ngày qua bởi vẻ ngoài thời trang đáng yêu và nghịch ngợm. Phát ngôn viên của Điện Kensington cho biết chuyến công du này là một kinh nghiệm tuyệt vời đối với hoàng tử William và công nương Catherine. Phát ngôn viên này nói rằng vợ chồng hoàng tử Anh Quốc thực sự rất thích thú vì đây sẽ là cơ hội để công tước xứ Cambridge, tức là ám chỉ hoàng tử William, giới thiệu về hai đất nước cho công nương Catherine và hoàng tử George. Hai người rất trắng ngợp trước sự chào đón nồng hậu của người dân ở những nơi mà họ đã đi qua và đến thăm. Xin được trở lại với anh, với lại Minh Dung và Thục Đoan.
Minh Dung cảm ơn chú Trọng Nghĩa và kính thưa quý thính giả. Trong khi đó thì Úc, Malaysia và Trung Quốc bàn về cái tương lai của cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370. Vừa qua thì giới chức của Úc cho rằng là chiến dịch dò tìm chiếc máy bay của hãng hàng không bị mất tích cần đến những cái phương tiện tìm kiếm tối tân hơn và cần tập trung ở đáy biển. Và từ thứ Tư ngày 30 tháng 4 vừa qua thì các máy bay đã rà soát một cái khu vực rộng lớn ở phía nam của Ấn Độ Dương đã chấm dứt cái việc tìm kiếm các cái vật nổi khả nghi, các con tàu được triển khai cũng như là đã rời khu vực tìm kiếm. Và phát biểu trong ngày hôm nay thì ông Houston vẫn tỏ ra khá là tin tưởng về khả năng tìm được chiếc máy bay bị mất tích này. Và nhân vật này cũng cho biết là tàu lặn sẽ tiếp tục công cuộc thăm dò đáy đại dương cho đến cuối tháng 5, nhưng mà không nói gì về các bước tiếp theo. Thế nhưng cũng theo ông Houston thì sẽ mất một cái khoảng thời gian là từ 8 tháng cho đến 1 năm để có thể rà soát được toàn bộ cái khu vực Ấn Định. Và trong khi đó thì tại Bắc Kinh ngày hôm nay thì thân nhân của các cái hành khách Trung Quốc trên chuyến bay bị mất tích này lại một lần nữa tỏ cái thái độ rất phẫn nộ với hãng hàng không Malaysia Airlines vì những nhân viên này được hãng hàng không trả tiền khách sạn ở Lido là Bắc Kinh từ gần 2 tháng nay để họ có thể mà theo dõi tin tức. Tuy nhiên vào tối ngày hôm qua thì hãng hàng không thông báo là sẽ quyết định ngưng trả tiền khách sạn và cho rằng là những người này cũng có thể ở nhà và theo dõi những cái thông tin này. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Bắc Triều Tiên, thì trên bình diện nhân quyền, một số quốc gia phương Tây vào ngày hôm qua đã lên tiếng thúc giục Bắc Triều Tiên đóng cửa các trại cải tạo, lao động, bị xem như các trại tù khổ sai. Phương Tây đồng thời đòi Bình Nhưỡng phải bãi bỏ chế độ phân biệt đối xử, xếp hạng người dân theo mức độ trung thành với chế độ. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva đã xem xét tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ định kỳ 4 năm một lần. Bắc Triều Tiên đến nay luôn phủ nhận sự tồn tại của các trại tù chính trị, mà theo một số nguồn tin giam giữ đến 120.000 người. Tháng 2 vừa qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã cho rằng lãnh đạo ngành an ninh Bắc Triều Tiên và cả lãnh đạo Kim Jong-un phải bị đưa ra tòa án quốc tế về các hành vi tra tấn, bỏ đói nhân dân và nhiều hành vi tàn ác khác. Các tội này thuộc phạm trù tội ác chống nhân loại không kém gì các tội ác của chế độ Đức Quốc xã. Và theo ông Robert King, đặc sứ Hoa Kỳ về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, đã nói rằng ông nêu lên mối quan ngại về các hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn và thô bạo của Bình Nhưỡng, lao động khổ sai ngay cả đối với trẻ em, bạo lực với phụ nữ, bắt cóc người nước ngoài, tra tấn tại các trung tâm giam cầm. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters từ thủ đô Cairo của Ai Cập cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay thì đã có hai người đánh bom cảm tử vào khu vực phía nam của bán đảo Sinai đã làm giết chết cho một quân nhân cũng như lấy chết 7 người khác bị thương. Và đồng thời ngay tại Cairo thì một người đánh bom cảm tử đã giết chết một cảnh sát ở ngay thương cảng Alexandria và đồng thời hai người khác cũng đã bị bắn chết trong khi những cuộc biểu tình tôn hành của phe Hồi giáo ủng hộ ông cựu tổng thống đã bị mất chức là ông Morsi đụng độ với những người thân chính phủ. Và một số các vụ tấn công này đã được liên tục xảy ra kể từ khi quân đội đã lật đổ ông Morsi. Và trong cuộc bầu cử sắp tới đây vào cuối tháng này, thì ông cựu tư lệnh của quân đội Ai Cập là ông Abdel Fattah sẽ rất có hy vọng được nhiều sẽ nắm chức vụ tổng thống. Và ông cũng là một người đã sống dưới thời đại của Mubarak trước đây. Và hiện tại thì lực lượng quân đội của Ai Cập cùng với lực lượng an ninh đã mở rất là nhiều những cuộc càn quét các phe phần tử Hồi giáo hiện tại đang ẩn trốn ở khu phía bắc của bán đảo Sinai. để có thể tránh được những cái cuộc phá hoại trong tương lai về vấn đề bầu cử này, và đồng thời cũng ngăn chặn việc những chiến binh Hồi giáo này đã làm cho những khách du lịch hoảng sợ và họ không dám đến Ai Cập trong những thời gian gần đây. Kể từ khi nền dân chủ được thiết lập trở lại sau khi ông Mubarak bị lật đổ thì du khách đã trở lại với Ai Cập. Nhưng mà những cái vụ đánh bom cảm tử liên tiếp vào những khu vực này đã khiến cho tình hình du lịch ở Ai Cập trở nên bế tắc trở lại. Và đó là một trong những nguồn lợi rất là lớn về ngoại tệ của chính phủ Ai Cập mà họ không có muốn bị mất. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa. Phần đầu chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Mời quý vị đến với đêm già vũ chủ đề Để Ta Say tại nhà hàng Quốc Hương vào tối thứ Bảy ngày 10 tháng 5 cùng với Hồ Lệ Thu.
Ngày xưa khi bên nhau yêu nhau suốt đời, ngày nay ôm cô đơn cô quên một mối tình.
Hồ Thái Ngọc.
Thà cứ nói ra hết chứ không khổ đau thêm nhiều. Thà cứ nói ra hết chứ không còn gì vẫn vương.
Trường Vũ.
Xót nữa đi em rồi mãi về xứ lạ.
Cùng các ca sĩ địa phương như Mỹ Vân, Hà My, Ngọc Trâm hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị một đêm để tai say thật nồng nàn, hấp dẫn, sôi nổi như chủ đề của đêm già vũ tại nhà hàng Quốc Hương vào tối thứ Bảy ngày 10 tháng 5. Vé vào cửa 35 đồng, bàn VIP 700 đồng, gồm 5 món ăn và rượu XO. Mọi chi tiết xin gọi Vicky 817-888-6525.
Đi để nhớ, để quên một người.
Thưa quý cử tri, tôi tên là Kerry Walker, ứng cử viên chức vụ thẩm phán của Tarrant County Criminal Court số 2. Với kinh nghiệm của một cựu công tố viên gần 30 năm, tôi sẽ là người thích hợp nhất cho quý vị bỏ phiếu. Tôi rất hãnh diện đã được sự yểm trợ mạnh mẽ của Vietnamese American Park Commissioner Andy Nguyễn và hơn cả chục vị dân cử. Xin quý vị hãy ủng hộ và dồn phiếu cho Kerry Walker trong kỳ bầu cử runoff này. Bầu cử sớm bắt đầu ngày 19 tháng 5 cho đến hết ngày 23 tháng 5, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Ngày bầu cử chính là 27 tháng 5. Quảng cáo chính trị này được đài thọ bởi Ban vận động bầu cử cho Kerry Walker for Judge.
Giáo sứ Thánh Pedro thông báo, Đại nhạc hội mùa xuân 2014 Crawfish Festival sẽ được tổ chức vào 2 ngày thứ 6, ngày 2 và thứ 7, ngày 3 tháng 5 năm 2014, từ 5 giờ chiều tới 12 giờ đêm tại Hội trường Giáo sứ Thánh Pedro, địa chỉ 10123 Golden Road, Dallas, Texas, 75218. Với sự tham gia của các ca sĩ Mai Tiên Vân, Đan Nguyên, Minh Tuyết, Phạm Khánh Hưng, Trịnh Lam, Uyên Vi, Đức Tâm, Tuyết Châu, Anh Vũ, Hồ Đắc Tâm, linh mục ca sĩ Nguyễn Tiến Linh và ban nhạc The Hit. Đặc biệt vào cửa tự do, Giáo xứ Thánh Pedro kính mời quý vị tham dự. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc Trường Sơn 972-750-0903, 972-750-0903.
Thưa quý cử tri, ông Alexander Kim, ứng cử viên chức vụ Judge of Tarrant Criminal Court số 3, vì không có người thắng cử trong đảng Cộng Hòa trong ngày 4 tháng 3 vừa qua, nên đây là cuộc bầu cử chung kết runoff ngày 27 tháng 5. Gia đình của Alexander Kim đã trốn thoát chế độ Cộng sản Bắc Hàn trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1961. Ông là luật sư chống tội ác đã giải quyết rất nhiều vụ, từ việc say rượu lái xe cho tới các vụ sát nhân trầm trọng. Alexander Kim muốn trở thành một thẩm phán thế hệ thứ hai của người Mỹ gốc Á Châu. Ông hiểu những vấn đề mà tuổi trẻ phải đối diện trong các tòa án tội ác. Để xây dựng tiếng nói mạnh mẽ cho cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu trong chính phủ, xin hãy dồn phiếu cho Alexander Kim. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến hết ngày 23 tháng 5. Ngày bầu cử chính là ngày 27 tháng 5. Quảng cáo chính trị này được trả bởi ban vận động bầu cử của Alexander Kim.
Hải Lê, giám đốc công ty từ thiện thể Hai Chiều, xin được đại diện dịch vụ mượn tiền mặt nhanh chóng, tức Cash Advance. Những cơ sở thương mại xin lưu ý, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề vay mượn đối với nhà băng, hãy đến với chúng tôi, quý vị sẽ được mượn tiền mặt từ 5.000 đến 100.000 trong vòng 48 giờ, nhanh, gọn, lẹ. Điều kiện không cần thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh, bad credit, no problem, chỉ cần là chủ cơ sở thương mại là ok. Nếu quý vị mượn không được, quý vị không cần trả bất kỳ một lệ phí nào. Gọi ngay số điện thoại 24/7 1-800-888-9363, 1-800-888-9363 hoặc vào trang nhà từ thiện thể.com để biết thêm chi tiết.
Một chương trình lộng lẫy quy mô chưa từng thấy tại Dallas trong tour show Đại Nhạc Hội Thi Hoa Hậu Việt Nam Thế Giới năm 2014.
Chương trình thứ nhất ngày 17 tháng 5 VIP Party khai mạc sẽ diễn ra tại Asia Times Square 2 Arlington lúc 8 giờ tối. Quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc và dàn Hoa Hậu Việt Nam toàn thế giới, hứa hẹn một đêm vui vẻ, sang trọng, lộng lẫy, hấp dẫn và gần gũi với nhiều người đẹp và ngôi sao ca nhạc. Giá vé chỉ có $50.
Chương trình 2 ngày 18 tháng 5 Thi Hoa Hậu Việt Nam Thế Giới 2014 diễn ra vào lúc 8 giờ tối tại rạp Lakewood Theater 1825 Abrams Road, Dallas với các người đẹp thí sinh Texas được tuyển chọn qua vòng thi áo dài, áo dạ hội và áo tắm.
Được trực tiếp thu hình với sân khấu thiết kế hiện đại lộng lẫy, công phu.
Ca sĩ Băng Kiều,
Đan Trường,
Kasim Hoàng Vũ,
Nhật Tinh Anh,
Thủy Tiên,
Phạm Thanh Thảo,
Thiên Quang,
Huy Du và nhiều ca sĩ khác.
MC Trần Quốc Bảo, Thúy Hành, Đức Tiến, Nhân Trần, Hồng Sâm, danh hài Ngọc Giàu, Anh Vũ.
Nhà thiết kế Calvin Hiệp, Jackie Tài.
Đại sứ sắc đẹp Hoa hậu Bích Liên
cùng các Hoa hậu Việt Nam ở mọi nơi trên toàn thế giới và các Hoa hậu đã đoạt giải ở các tiểu bang.
Giá vé 95 đồng, 75 đồng, 55 đồng và 35 đồng. Mua vé 2 ngày sẽ được giảm 10 đồng.
Vé bán tại chợ Hồng Kông hai nơi.
Hoặc liên lạc Ken 832-377-7575, 832-377-7575, báo trợ xin gọi 714-510-5757, 714-510-5757. Ghi danh thi Hoa hậu xin gọi MC Nhân Trần 469-648-8600.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Marsamio tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Marsamio Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon. Say xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Tree Guy Liquor mua rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Tree Guy Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Golden Blue 750ml, Remy Martin 1738 Gift Set 750ml 43.99 đồng, Remy Martin XO 119.99 đồng.
Remy Martin XO Gift Set rất sang trọng để làm quà biếu. Remy Martin 1738 mới về, xài 1 lít chúng tôi có cô nhắc đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi.
Tree Guy Liquor tại 5552 East Grand Avenue Dallas 75223, mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm. Điện thoại 214-827-7548, 827-7548.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và mời anh Trọng Nghĩa mở đầu cho phần này.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, theo một cái trích dẫn của đài CNN từ con số báo cáo hàng năm của Ngũ Giác Đài hôm qua cho biết, thì vấn đề tấn công tình dục đã tăng 50% trong quân đội Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết con số tăng cao do trong mấy năm qua là do có sự khuyến khích của các nạn nhân mạnh dạn tố giác, đồng thời phản ảnh sự tin tưởng hơn đối với phản ứng của quân đội. Không có chỉ dấu nào cho thấy sự tăng cao do các vụ tấn công xảy ra nhiều hơn. Theo bản phúc trình thì trong năm 2013 đã có hơn 5.000 vụ tấn công tình dục, tức là cao hơn cùng kỳ này vào năm trước 50%. Mặc dù Ngũ Giác Đài đã có vài hành động sau khi phổ biến thống kê vào hồi mùa xuân, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tin tưởng rằng vấn đề vẫn chưa được báo cáo đầy đủ và bộ này cần phải làm việc nhiều hơn nữa. Một điểm cần tập trung là làm sao để có nhiều nạn nhân phái nam hơn dám đưa ra đơn tố giác. Ông Hagel nói rằng cách tốt nhất để chống lại tội ác này là ngăn ngừa, đừng có để chúng xảy ra. Quân đội phải giữ đúng tác phong và mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với hành động của mình. Bộ trưởng Quốc phòng thêm rằng nạn nhân của xâm phạm tình dục không những cũng là con người mà còn là một chiến hữu. Chúng ta không thể để cho họ phải chịu thiệt thòi. Sẽ được trở lại với Cục Đoan và Minh Nhung.
Nhưng cảm ơn chú Trọng Nghĩa và kính thưa quý vị. Một câu hỏi được đặt ra là cái mức hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Philippines sẽ như thế nào sau cái hiệp định phòng thủ? Thì hiệp định phòng thủ vừa ký giữa Hoa Kỳ và Philippines được nhiều người xem là một cái sự tăng cường cho quân đội Philippines và một cái thời điểm căng thẳng tăng cao đối với Trung Quốc. Và văn kiện được gọi là cái hiệp định hợp tác phòng thủ nâng cao sẽ mở các cái căn cứ của Philippines cho binh sĩ của Hoa Kỳ đến nhiều hơn, mở đường cho các cái cuộc tập trận song phương và củng cố thêm cái khả năng thu thập thông tin ngoài biển của Philippines. Và hiệp định này cũng cho biết là lực lượng Hoa Kỳ sẽ có quyền là tồn trữ tàu thuyền, máy bay cũng như là thiết bị quân sự tại các cái cơ sở của Philippines trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên vẫn còn chưa rõ là trong các cái tình huống nào thì lực lượng Hoa Kỳ trong khu vực sẽ đến trợ giúp cho Philippines trong trường hợp là xảy ra một cái vụ đối đầu khác ở Biển Đông. Và theo hiệp định về phòng vệ hỗ tương thì Hoa Kỳ sẽ bảo vệ cái khu vực đô thị Philippines và quân đội của nước này nếu như mà bị đặt dưới cái mối đe dọa bị tấn công. Và có một số ý kiến cho rằng là nếu như mà dựa vào nước Hoa Kỳ mà để đẩy lùi Trung Quốc dường như không phải là một cái phương án rất thực tiễn. Và đó là lý do vì sao chính quyền Aquino đã phải rất thận trọng trong cái cách thức đối phó với Trung Quốc trong những tháng sắp tới. Bởi vì sau khi Philippines quyết định đưa ra tuyên bố vào hôm 30 tháng 3 để chống lại Trung Quốc thì phía Trung Quốc đã tỏ ra hết sức là căm phẫn và Trung Quốc đã phản ứng rất là lặng lẽ trước cái hiệp định phòng thủ đã ký và kêu gọi tất cả các bên tiếp tục hỗ trợ duy trì hòa bình và ổn định. Xin mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Ngoại trưởng John Kerry có mặt tại Juba để thảo luận với Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir về 4 tháng bạo động làm hàng ngàn người thường dân phải rời bỏ nhà cửa và đe dọa xảy ra nạn nói trầm trọng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki nói, Ngoại trưởng Kerry đi thăm Juba để nhắc lại sự cần thiết các bên phải tôn trọng một cuộc ngừng bắn, chấm dứt tấn công thường dân và hợp tác đầy đủ với Liên Hiệp Quốc cũng như là những tổ chức nhân đạo để cung cấp sự hỗ trợ ở cấp cứu những mạng người cho dân chúng Nam Sudan. Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Tổng thống Kiir và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, các giới chức Liên Hiệp Quốc và đại diện của những người phải di tản vì cuộc giao tranh trước khi trở lại Ethiopia, nơi ông sẽ điện đàm với cựu phó tổng thống Nam Sudan. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Dạ vâng, xin trân trọng kính chào quý chú và quý thính giả. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, tại các nước cộng sản, việc đánh bóng lãnh tụ coi như là một trong những chính sách hàng đầu của nhà cầm quyền. Cho nên người ta không lấy làm lạ khi nghe những việc như là bắt hàng khuyến khích học sinh, sinh viên cắt tóc như kiểu lãnh tụ của họ Kim Jong-un. Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng ông này muốn để kiểu tóc như vậy để ăn gian chiều cao của mình. Thế nhưng có rất nhiều người đã xởn bộ tóc của mình để chứng tỏ lòng yêu lãnh tụ, mà yêu lãnh tụ là ngang hàng với yêu nước. Ngoài việc bắt chước hành động, vóc dáng, tóc tai, người bắt hàng còn có cái mốt khóc, vì khóc là biểu hiện sự trung thành tuyệt đối với lãnh tụ. Nhiều hình ảnh cho thấy cả binh lính và vợ con của họ đã khóc nức nở khi được Kim Jong-un thăm viếng. Từ thiếu sinh quân cho tới các ông quan lớn tuổi trong quân đội, nữ quân nhân hễ thấy mặt ông Kim là khóc vì sung sướng và cảm động. Còn các em thiếu nhi học sinh thì khỏi nói, được nhà lãnh tụ thăm viếng thì khóc nức nở. Người ta cũng không quên khi cha của ông Kim Jong-un chết, người dân khắp nước đã đập đầu vật vã ngoài đường, khóc tập thể, khóc đến xỉu lên xỉu xuống cho là thương tiếc. Những sự kiện lố bịch này cũng đã xảy ra ở Việt Nam. Báo chí công cụ quảng cáo cho đảng và nhà nước cũng đã tô son điểm phấn những hình ảnh của ông Hồ Chí Minh, kẻ đã tự phong cho mình là cha già dân tộc khi đi thăm viếng ủy lạo dân chúng, đặc biệt là thiếu nhi. Ông Hồ được cho là yêu thương con nít hết mực và con nít được dạy dỗ là phải yêu Bác Hồ hơn yêu cha mẹ. Nhiều bài hát để các em học sinh ca tụng ông Hồ, nào là Đêm qua em mơ thấy Bác Hồ, hay là Ai yêu Bác Hồ hơn thiếu niên nhi đồng. Đến khi ông Hồ chết năm 1969, thì cả miền Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng đã khóc lóc, than vãn. Văn Nô Tố Hữu đã tả, người tuôn nước mắt trời tuôn mưa, hay là hôm qua loa gọi ngoài đồng, tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao. Những cảnh thương vay khóc mướn kiểu xã hội chủ nghĩa cho thấy người dân bị chính sách ngu dân của nhà cầm quyền ảnh hưởng lớn. Những kẻ bị bưng mắt bịt mũi chỉ thấy có lãnh tụ của họ là vĩ đại nhất. Bên cạnh đó, người dân sợ bị trù dập, trả thù nên họ bắt buộc phải làm theo chỉ thị của Đảng và nhà nước. Đảng bảo cười là cười, Đảng bảo khóc là phải khóc. Người dân không có quyền nói, làm, ngay cả sự suy nghĩ Đảng cũng muốn kiểm soát. Không làm theo những luật lệ của Đảng đặt ra thì sẽ được gắn thuộc thành phần thế lực thù địch. Mặc dù năm nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hạn chế bớt những buổi ăn mừng, cái gọi là ngày giải phóng miền Nam để hạ hỏa thế lực thù địch trong và ngoài nước và mong giảm bớt lời chỉ trích của các cơ quan bảo vệ nhân quyền và Hoa Kỳ để được vào TPP. Thế nhưng, cũng có nhiều buổi lễ to nhỏ diễn ra với màn bắn pháo bông và các buổi tổ chức tiệc tùng khác tại Vĩnh Long trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm ngày Cộng sản chiếm miền Nam. 3.444 học sinh ở đây được tuyên dương là chiếm kỷ lục trong việc tham gia xếp ảnh ông Hồ Chí Minh và Đại tướng Cộng sản Võ Nguyên Giáp bằng những miếng ghép puzzle. Dưới thể chế Cộng hòa, học sinh được dạy văn hóa giáo dục trí dục đức dục để trở thành người hữu dụng cho quốc gia. Nhưng dưới chế độ Cộng sản, các em học sinh được uốn nắn dạy dỗ, trung thành với Đảng, trung thành với lãnh tụ và được tuyên truyền những điều dối trá lừa gạt khác. Điều dối trá nhất của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản là khẩu hiệu cho dân vì dân. Vì thế tiếp theo lễ mừng chiến thắng 30 tháng 4 và họ ăn mừng Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 để chứng tỏ giới công nhân thợ thuyền được chăm sóc bảo vệ. Ngày này từ thành thị đến thôn quê, cờ đỏ sao vàng rợp trời. Ngoài việc chứng tỏ Đảng có tranh đấu đòi quyền lợi cho giới lao động trong nước, cũng là để chứng tỏ sự đoàn kết của nhà nước với giới lao động của thế giới. Thực tế, chứng minh ngược lại, ngày nay trong nước, người dân lao động bị bóc lột tận cùng xương tủy, chưa đủ, lại còn bị nhà nước toa rập với môi giới nước ngoài, buôn bán người nghèo qua các nước khác lao động tiếp. Mỗi ngày làm việc cả mười mấy tiếng, 20 tiếng còn bị đánh đập bỏ đói, không được trả lương. Đàn bà con gái bị bán làm nô lệ tình dục, chết ở trong hang cùng ngõ hẻm càng ngày càng nhiều. Đã gần 40 năm trôi qua, chính sách cướp của giết người bán nước hại dân của Đảng Cộng sản đã quá lộ liễu, nên cái ngày mà họ gọi là ngày giải phóng, rồi tiếp theo ăn mừng Ngày Quốc tế Lao động là điều mỉa mai nhất cho dân tộc Việt Nam. Vì thế, họ có tô lục, chuốt hồng, đánh bóng, tạo huyền thoại Hồ Chí Minh bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ lừa được con nít mà thôi. Trò hề rẻ tiền của họ sẽ phải chấm dứt trong một ngày không xa khi toàn dân trong nước đứng lên làm một cuộc cách mạng toàn diện. Lúc đó mới thật sự là ngày giải phóng dân tộc. Và toàn dân từ giới trí thức đến nông dân mới có một ngày yên vui ăn mừng ngày lao động thật sự. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.